25. Cung nữ dâng hoa cúng Phật. Kinh Thái Hoa Thọ Quyết ghi: Lúc bấy giờ, vua La Duyệt sai hơn 10 người thường xuyên vào rừng hái hoa đẹp dâng cho nhà vua. Một hôm, các cung nữ ra ngoài thành hái hoa, trên đường về thì gặp Đức Phật. Họ liền cúi đầu kính lễ và suy nghĩ: Thà bỏ thân mạng, dâng hoa cúng dường Phật và thánh chúng, cho dù bị hại cũng không rơi vào đường ác. Nghĩ xong, họ liền tung hoa lên cúng dường Phật và thánh chúng, rồi tự quy mạng nhất tâm kính lễ. Đức Phật biết ý niệm ấy nên thương xót thuyết pháp cho họ nghe. Những người hái hoa nghe xong đều phát đạo tâm, được Đức Phật thọ ký. Về sau, các ngươi sẽ được thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Lúc bấy giờ, các cung nữ liền trở về nhà từ biệt cha mẹ. Mạng con chắc không còn nữa, vì hôm nay nhà vua sẽ giết con. Cha mẹ ngạc nhiên hỏi: Con có tội lỗi gì mà bị vua giết? Các cung nữ kể rõ câu chuyện cho cha mẹ nghe và nói: Nếu không có hoa dâng lên nhà vua thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên hôm nay con trở về từ biệt cha mẹ. Cha mẹ nghe xong càng thêm buồn rầu. Họ liền mở giỏ ra thì thấy đầy hoa đẹp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Họ liền bảo: Con hãy mang hoa này dâng lên nhà vua. Chờ mãi vẫn không thấy hoa mang đến, nhà vua tức giận, sai người bắt trói những người hái hoa phạm tội đem ra chợ xử trảm. Thế nhưng sắc mặt của họ vẫn không biến đổi. Lấy làm lạ, nhà vua hỏi: Tội của các người đáng sẽ bị giết, vì sao không sợ? Những người hái hoa đáp: Con người có sống thì phải có chết, vạn vật có thành ắt có hoại. Chúng tôi vì pháp mà phạm tội nên không tiếc thân mạng. Buổi sáng đi hái hoa, trên đường về gặp Đức Phật, nên chúng tôi đã dâng lên cúng dường. Biết làm như thế là trái mệnh vua, tội sẽ bị giết, nhưng thà có đạo mà chết còn hơn sống mà không đạo. Nhưng khi trở về mở giỏ ra thì thấy hoa vẫn còn như cũ, đều là nhờ ân của Đức Phật chở che. Nhà vua lấy làm lạ, trong lòng không tin, bèn đến hỏi Phật. Đức Phật bảo: Đúng vậy, những người này chí tâm muốn độ chúng sanh khắp mười phương, không tiếc thân mạng nên tung hoa cúng dường Như Lai, lại không có ý cầu quả báo, đã được ta thọ ký, tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Diệu Hoa. Nghe xong, nhà vua rất vui mừng, cởi trói cho họ, hối hận trách mình quá ngu si, không bằng Bồ Tát, và xin Đức Phật tha thứ. Đức Phật bảo: Lành thay, người biết sửa lỗi lầm thì đồng với người không có lỗi. 26. Tung hoa cúng Phật được sinh cõi trời. Lại trong kinh Bách Duyên cũng ghi: Một thời, Đức Phật ở kỳ thọ cấp cô độc viên tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, các trưởng giả giàu sang quyền quý trong thành tụ tập bên bờ suối, mở hội hoa bà la, cà hát vui chơi. Họ sai một người vào rừng hái hoa bà la về kết tràng. Người được sai đi liền vào rừng hái hoa. Trên đường về thấy Đức Phật đủ 32 tướng quý, 80 vẻ đẹp, sáng rực như trăm nghìn mặt trời. Lòng rất vui mừng, liền cúi lễ dưới chân và tung hoa cúng dường. Cúng dường xong, người ấy lại vào rừng, leo lên cây định hái hoa. Chợt cành cây bị gãy, ông ta rơi xuống đất và qua đời. Liền được sinh lên cõi trời Đao Lợi, thân hình xinh đẹp, ở trong cung điện được làm bằng hoa bà la. Đế thích hỏi: Ông ở đâu, tu phước gì mà được sinh về cõi này? Người hái hoa đáp: Tôi ở cõi Diêm Phù Đề. Một hôm vào rừng hái hoa về lập hội vui chơi, trên đường về gặp Đức Phật, liền tung hoa cúng dường. nhờ nhân duyên công đức ấy nên được sinh về cõi này. Đế Thích thấy vị trời này thân hình vô cùng xinh đẹp, liền nói kệ khen: thân như sắc vàng ròng, tỏa ánh sáng rực rỡ, dung mạo rất xinh đẹp, vượt hơn cả chư thiên. Vị trời ấy liền nói kệ đáp: tôi nhờ ân đức Phật cúng dường hoa Bà La, do nhân duyên lành này được quả báo tốt đẹp. Nói kệ xong, ông ta liền cùng Đế Thích đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên, nghe Phật thuyết pháp, tâm ý khai mở, phá tan 12 ức nghiệp chướng, tà kiến, chứng quả Tu Đà Hoàng. Do đó, ông vô cùng mừng rỡ, nói kệ khen Phật: Đại Thánh Tôn vòi vội, vô thượng không ai bằng, công cha mẹ thầy tổ cũng không thể sánh kịp, làm khô bốn biển lớn, vượt qua núi xương trắng, lấp kín ba đường ác, mở rộng ba cửa lành. Ức nghiệp chướng, các nghiệp ác do thân, khẩu, ý của chúng sanh tạo ra, ngăn che chánh đạo, một trong ba chướng, một trong bốn chướng. Tà kiến, kiến chấp sai lầm, chỉ cho những chủ trương phản bác và không chấp nhận đạo lý nhân quả và tứ đế.
27. Phước báo sửa tháp. Kinh Bách Duyên chép: lúc Đức Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả rất giàu, của cải nhiều vô lượng không thể tính kể. Ông sinh được một người con dung mạo xinh đẹp, hiếm có trong đời. Các lỗ chân lông trên thân đều tỏa ra mùi hương chiên đàn, trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa ưu bát. Cha mẹ rất vui mừng, nhân đó đặt tên con là Chiên Đàn Hương. Thời gian sau, Chiên Đàn Hương lớn lên, cầu Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán. Các tỳ kheo thấy thế liền bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, Chiên Đàn Hương này đời trước trồng phước gì mà được sinh vào nhà giàu sang quyền quý, thân và miệng thường thoảng ra mùi thơm, lại được gặp Đức Thế Tôn xuất gia chứng đạo quả. Đức Phật bảo các tỳ kheo: thuở quá khứ, trải qua 91 kiếp sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, vua Bàn Đầu Mạt Đế thâu lấy Xá Lợi xây tháp bằng bốn báo, cao một do tuần, để an trí cúng dường. Lúc ấy có một trưởng giả vào tháp Phật, thấy nền tháp bị thủng, ông liền nhồi trộn đất bùn trám lại, lấy bột hương chiên đàn rải lên, phát nguyện rồi đi. Nhờ công đức ấy, từ đó về sau trải qua 91 kiếp, trưởng giả kia không rơi vào đường ác, được sinh lên cõi trời người. Thân và miệng thường thoảng ra mùi thơm, hưởng thọ niềm vui sướng. Đến nay được gặp ta xuất gia chứng đạo quả. Mục 28. Bà già nghèo chí thành cúng đèn. Trong kinh A Xà Thế, Dương Thọ Quyết ghi: Đức Phật nhận lời thỉnh của vua A Xà Thế, sau khi thọ trai xong, ngài trở về tỉnh xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy, vua A Xà Thế bàn với Kỳ Bà: Đức Phật đã thọ trai xong, tiếp theo ta phải làm gì? Kỳ Bà tâu: nên thắp nhiều đèn để cúng dường. Thế là vua A Xà Thế liền truyền lệnh đem 100 hộc dầu vừng thắp sáng từ cổng cung điện cho đến tịnh xá Kỳ Hoàng. Bây giờ có một bà già nghèo thấy vua làm công đức ấy thì cảm động. Bà đi xin khắp nơi được 2 đồng tiền, liền ra tiệm mua dầu. Chủ tiệm hỏi: bà quá nghèo khổ, chỉ xin được 2 đồng tiền, sao không mua thức ăn để nuôi thân, lại mua dầu làm gì? Bà già đáp: rất khó gặp Đức Phật ra đời, trăm kiếp chỉ có một lần. Tôi may mắn được gặp Phật mà không cúng dường. Hôm nay thấy nhà vua làm công đức lớn, tuy nghèo khổ nhưng tôi cũng muốn thắp một ngọn đèn cúng Phật để làm nhân duyên kiếp sau. Nghe nói thế, Chủ tiệm vui mừng. Lẽ ra hai đồng tiền chỉ mua được hai cáp dầu thôi, nhưng ông đặc biệt thêm ba cáp nữa, tổng cộng là năm cáp. Cáp là tên một đơn vị đo thể tích thời xưa, một cáp bằng 1/10 thăng. Sau đó, bà già đem dầu đến trước Phật thắp lên, nhưng lại tính số dầu này không đủ thắp sáng đến nửa đêm, bà liền phát nguyện. Nếu đời sau tôi đắc đạo giống như Đức Phật, thì xin số dầu này được cháy sáng suốt đêm không hết. Phát nguyện xong, bà đảnh lễ Phật rồi ra về. Những ngọn đèn của vua có ngọn bị tắt, có ngọn bị hết dầu, nhưng ngọn đèn của bà già vẫn còn cháy sáng hơn các đèn khác suốt đêm không tắt. Đến sáng mà chất dầu vẫn không hết. Đức Phật bảo tôn giả Mục Kiền Liên: "Trời đã sáng, ông nên tắt các ngọn đèn." Tôn giả Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, lần lượt tắt hết các ngọn đèn, chỉ còn lại ngọn đèn của bà già, thổi đến 3 lần vẫn không tắt. Tôn giả liền dán ca sa lên quạt cho tắt, nhưng ngọn đèn càng cháy sáng hơn. Tôn giả Mục Kiền Liên bèn dùng uy thần dẫn gió tùy lam đến thổi, mà đèn càng cháy mạnh, soi thẳng đến Phạm Thiên, cho đến 3.000 thế giới đều nhìn thấy ánh sáng ngọn đèn ấy. Gió tùy lam là trận gió dữ thổi nhanh và mạnh khi vũ trụ bắt đầu hình thành, tức kiếp sơ, và khi kết thúc, tức kiếp tận. Đức Phật bảo tôn giả Mục Kiền Liên: "Thôi thôi, đây là ánh sáng công đức của Phật đương lai, uy thần của ông không thể dập tắt. Bà già này, đời trước đã cúng dường 80 ức Phật và được Phật thọ ký, nhưng mãi lo tu tập kinh pháp, không rảnh làm việc bố thí, nên nay nghèo cùng không có của cải. Trải qua 30 kiếp sau, bà già này sẽ được thành Phật hiệu là Tu Di Đăng Quang Như Lai, Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Lúc ấy, thế giới không có mặt trời, mặt trăng, trong thân nhân dân tự phát ra ánh sáng, soi chiếu xen nhau như cõi trời đao lợi." Bà già nghe xong, lòng rất vui mừng, liền đảnh lễ Phật rồi ra về. Vua hỏi Kỳ Bà: "Ta tạo công đức rộng lớn như thế, Đức Phật không thọ ký, bà già này chỉ cúng một ngọn đèn lại được thọ ký." Kỳ Bà đáp: "Đại vương tạo công đức tuy nhiều, nhưng tâm không chuyên nhất, nên không bằng bà già chú tâm về Phật." Thế là sau đó, vua A Xà Thế đem tâm chí thành dâng dầu và hoa cúng dường Phật. Đức Phật liền thọ ký. Đời sau trải qua 8 vạn kiếp, đến một kiếp tên là Hỷ Hoang, đại vương sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Kỳ. Lúc ấy, thái tử con vua A Xà Thế tên là Chiên Đà Hòa Lợi mới lên 8 tuổi. Nghe vua cha được thọ ký, lòng rất vui mừng, liền cởi các châu báu trên thân, tung lên Phật và phát nguyện: "Nguyện con đến thời Đức Phật Tịnh Kỳ, được làm Kim Luân Vương cúng dường Phật. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, con sẽ được làm Phật kế tiếp." Đức Phật bảo: "Ông chắc chắn sẽ toại nguyện và được thành Phật hiệu là Chiên Đàn."
29. Tiền thân tôn giả A Na Luật. Kinh Thí Dụ ghi: "Lúc Phật còn tại thế, các đệ tử của Ngài có đức hạnh không đồng nhau, như tôn giả Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, Đại Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, còn A Nan Luật thiên nhãn đệ nhất, có thể nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới, cho đến các vật nhỏ nhiệm tối tăm cũng đều nhìn thấy." Tôn giả A Nan thấy thế rồi liền bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả A Nan Luật đời trước trồng nghiệp lành gì mà được thiên nhãn như thế?" Đức Phật bảo: "Thuở quá khứ cách đây 91 kiếp, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, bấy giờ có một tên cướp lẻn vào tháp lấy trộm vật. Trong tháp có một ngọn đèn để trước tượng Phật, nhưng lại sắp tắt. Tên cướp liền lấy mũi tên khêu đèn lên cho sáng. Chợt thấy ánh sáng uy nghiêm của Đức Phật thì chấn động tâm thần, liền nghĩ: người ta còn bỏ của cải để cầu phước, sao ta lại đi trộm? Nghĩ thế, tên trộm liền bỏ đi. Nhờ nhân duyên phước đức sửa lại ngọn đèn, mà từ đó về sau, trải qua 91 kiếp, tên trộm ấy thường sinh về cõi lành, dần dần xả bỏ những việc ác, phước đức càng tăng trưởng. Đến nay được gặp ta, xuất gia tu đạo và chứng quả A-la-hán. Ở trong chúng được thiên nhãn, nhìn thấu suốt bậc nhất. Huống gì có người sinh tâm buông bỏ, thắp đèn cúng Phật, sẽ được phước đức không thể suy lường. Trong luận Trí Độ ghi: nếu có người trộm hạt châu trong tháp Phật, cho đến trộm đèn trong tháp Phật, sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Nếu được làm người thì đời đời thường bị đuôi mù. 30. Tiền thân Thái tử Kỳ Đà. Kinh Thí Dụ ghi: vào thời Phật Tỳ Bà Thi, Thái tử Kỳ Đà cúng dường cho chùa một người hầu nam và một người hầu nữ lo việc quét dọn chùa. Nhờ công đức ấy, đời đời Thái tử thường được cung điện bằng bảy báu. Hai bên cửa thường tự nhiên có một người nam và một người nữ bưng bát báu đựng đầy bảy thứ báu, lấy dùng không bao giờ hết. Ban đêm thường có hơn 500 thiên binh cưỡi ngựa bảo vệ cung điện, không ai dám đến gần. Lại có bảy thứ báu của Chuyển Luân Thánh Vương: xe vàng, voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, quan giữ kho tàng, tướng chỉ huy quân đội.
31. Công đức sửa tháp. Kinh Bách Duyên ghi rằng: ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một vị trưởng giả rất giàu, tiền của nhiều vô cùng. Vợ ông ta sinh một người con trai rất tuấn tú, ai thấy cũng quý mến. Khi trưởng thành, người con trai ấy được gặp Phật, xin xuất gia và chứng được quả A-la-hán. Bây giờ, Phật bảo các tỳ kheo: trước đây 91 kiếp, sau khi Phật Tỳ Bà Thi ra đời, rồi vào Niết Bàn, vua Bàn Đầu Mạt Đế thu nhặt xá lợi Phật, dựng tháp bằng bốn thứ báu để cúng dường. Về sau, tháp ấy bị hỏng một ít. Một đứa bé vào chơi trong tháp, thấy chỗ tháp hỏng, liền vui vẻ kêu gọi mọi người cùng nhau sửa sang, lại phát nguyện rồi bỏ đi. Nhờ công đức ấy, trong 91 kiếp, đứa bé không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, luôn được sinh vào cõi người và trời hưởng hạnh phúc, thường được người và trời kính trọng, xuất gia đắc đạo. Nghe Phật nói, mọi người đều vui vẻ vâng lời, tụng rằng: lưu thân tám vạn tháp, báo treo cao trăm trượng, phụng hoàng sen quả linh, mâm vàng đỡ tay Phật, đẩu củng nông kèo chạm, mái tháp văng lưới câu, đất báo như cáp vàng, chuông gió thánh thóp giang, sinh động ngàn hình chạm, rực rỡ muôn tượng vẽ, thường ẩn hiện khói mây, thần tiên chợt lai vãng, sương sớm lưng chừng tháp, phan bay chạm mây trời, nghê bay không dám thở, côn lượng há được nhìn, dây vàng rải phúc địa, quả báo trời đâu uổng, nguyện nhờ thuyền tự giúp, bờ kia đâu còn rộng. Đẩu củng là cái trụ ngắn trên xà, nghê là tên một loại ve sầu, côn lượng là một loài chim giống như con sếu. 32. Phật chăm sóc tỳ kheo bệnh. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ghi rằng: ngày xưa có một nước tên Hiền Đề. Bây giờ có một tỳ kheo trưởng lão mắc bệnh đã lâu, thân thể gầy yếu, dơ bẩn, nằm ở tịnh xá Hiền Đề, không người chăm sóc. Đức Phật bèn dẫn 500 tỳ kheo đi đến chỗ ấy. Ngài bảo các tỳ kheo thay nhau chăm sóc và lo cơm cháo thuốc men cho tỳ kheo bệnh. Nhưng khi ngửi thấy mùi hôi, các vị ấy đều sinh tâm khinh rẻ. Đức Phật liền sai Đế Thích lấy một chậu nước ấm đến. Ngài dùng tay kim cương tắm rửa cho vị tỳ kheo bệnh kia. Khi ấy, mặt đất bỗng nhiên chấn động, bầu trời rực sáng, mọi người đều kinh sợ. Quốc vương cùng vô số thần dân, trời, rồng, quỷ thần kéo đến, cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đấng chí tôn trong ba cõi không ai sánh bằng, đạo đức đầy đủ, tại sao phải hạ mình tắm cho tỳ kheo bệnh kia? Đức Phật bảo, Như Lai sở dĩ xuất hiện ở đời chính là vì những người nghèo cùng, khốn khổ không nơi nương tựa này. Nếu ai chăm sóc nuôi dưỡng đạo nhân, sa môn bệnh tật, những kẻ bần cùng và người già cô độc sẽ được phước vô lượng, sự mong cầu được như ý, cuối cùng sẽ đắc thánh đạo. Vua lại bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này đời trước tạo tội gì mà bị bệnh hành hạ nhiều năm, chữa mãi không lành? Đức Phật bảo, Ngày xưa có một vị vua tên Ác Hạnh, thi hành chính sách rất bạo ác. Vua sai một người có sức mạnh là Ngũ Bá thi hành hình phạt đánh người. Ngũ Bá mượn uy quyền của vua mà tung hoành. Người sắp bị phạt roi, nếu mang nhiều của cải lo lót thì ông ta đánh nhẹ, ai không có thì bị đánh nặng. Do đó, cả nước vô cùng lo sợ. Bây giờ có một hiền giả bị người mưu hại nên phải chịu đòn roi. Hiền giả kia nói với Ngũ Bá, Tôi là đệ tử Phật, vốn không có tội, nay bị người hãm hại, xin ông lượng thứ cho. Ngũ Bá nghe nói đệ tử Phật nên đánh nhẹ tay, roi không chạm vào thân. Sau khi Ngũ Bá mạng chung thì bị đọa vào địa ngục, bị tra khảo đánh đập đau đớn muôn lần. Tội địa ngục hết, lại đọa làm súc sanh, thường bị đánh đập trong hơn 500 kiếp. Khi tội báo ở loại súc sinh hết thì sanh lại làm người, thân thường bị bệnh khổ. Quốc vương lúc ấy, nay chính là Điều Đạt. Ngũ Bá là tỳ kheo bệnh đây. Người hiền lúc ấy là ta. Do đời trước Ngũ Bá tha cho ta, đánh roi không chạm vào thân, nên hôm nay đích thân ta tắm rửa cho ông. Người tạo thiện hoặc ác thì họa phúc sẽ báo ứng, dù sống hay chết cũng không tránh khỏi. Bây giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ, đánh đập người lương thiện, vọng cho là không tội. Thật tội gấp 10 lần, họa đến không thể cứu. Sống chịu nhiều khổ đau, thân thể không vẹn toàn. Bệnh tật bất ngờ đến, tâm ý luôn sợ hãi. Bị mọi người chê cười, hoặc chịu nạn quan quyền. Tài sản bị tiêu hao, quyến thuộc phải chia lìa. Nhà cửa bị lửa thiêu, chết đọa vào đại ngục. Đây chính là 10 tội. Tỳ kheo bệnh khi nghe Đức Phật nói kệ này và việc kiếp trước, liền dốc lòng tự trách nên bệnh tật tiêu trừ, liền chứng quả A-la-hán. Vua nước Hiền Đề suốt đời thực hành theo bài kệ nên chứng quả Tu-đà-hoàng.
33. Hai anh em đồng xuất gia. Kinh Thí Dụ ghi: Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có hai anh em kia đều làm sa môn. Người anh luôn giữ giới, tu tập thiền định, một lòng cầu đạo nhưng không bố thí. Người em bố thí tu phước nhưng hay phá giới. Đến thời Phật Thích Ca, người anh xuất gia đắc quả A-la-hán, nhưng áo không đủ mặc, cơm không đủ no. Còn người em tái sinh vào loài voi, làm voi có sức mạnh, có khả năng đánh thắng kẻ địch nên được vua yêu quý, phong cho mấy trăm ấp và cung cấp cho vàng bạc, châu báu, anh lạc, vân vân. Voi muốn gì đều được đầy đủ. Bấy giờ, gặp lúc mất mùa, người anh là tỳ kheo đi khắp nơi khất thực suốt 7 ngày vẫn không được thức ăn. Cuối cùng mới được chút ít đồ ăn dở, tạm duy trì mạng sống. Vị tỳ kheo quán biết voi kia đời trước là em mình nên đi đến bên cạnh, kề tai voi nói: trước kia ta và ngươi đều mắc tội. Voi suy ngẫm lời của vị tỳ kheo, nhắc lại nhân duyên kiếp trước của mình nên buồn bã, không chịu ăn uống. Người giữ voi lo sợ, đi đến tâu việc ấy với vua. Vua hỏi ông ta: trước đây có người nào xúc phạm voi không? Người giữ voi thưa: không có người nào khác, chỉ có một vị sa môn đi đến bên voi chốc lát rồi đi. Vua liền sai người đi tìm vị sa môn, hỏi xem đến bên voi nói điều gì. Vị sa môn đáp: tôi nói với voi, ta và ngươi đều mắc tội. Vị sa môn kể lại cho nhà vua nghe đầy đủ sự việc đời trước. Vua hiểu ra, liền cho thả vị sa môn. 34. Vàng bạc phải chăng là hạnh phúc? Thời Phật tại thế, có một vị quốc vương tên là Đa Vị Tả, kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày kia, vua phát thiện tâm muốn thực hành đại bố thí. Của báu chất đầy như núi và rao rằng: hễ ai đến xin đều cho bốc đi một nắm. Nhiều ngày trôi qua, số người đến xin tuy nhiều mà núi báu vẫn chưa suy xuyển. Đức Phật biết quốc vương đời trước có nhiều phước duyên có thể hóa độ được, nên liền hóa làm một vị phạm chí đến thăm. Vua rất mừng rỡ, làm lễ xong hỏi rằng: ngài muốn cần dùng gì xin cho tôi biết, tôi vui lòng cúng dường. Vị phạm chí đáp: tôi từ xa đến đây, cúc xin nhà vua ngọc báo để đổi lấy vật liệu làm ở nhà. Vua đáp: tôi rất vui lòng, xin ngài bốc lấy một nắm. Vị phạm chí bốc lấy một nắm, đi 7 bước, trở lại trả về chỗ cũ. Vua ngạc nhiên hỏi: cớ sao ngài không lấy? Với số báo ấy thật đủ làm nhà, nhưng khốn cho tôi, về sau còn phải cưới vợ nữa thì không đủ dùng, nên tôi không lấy. Thôi, ngài hãy lấy thêm 3 nắm. Vị phạm chí bốc 3 nắm, đi 7 bước trở lại trả chỗ cũ. Sao ngài lại thế? Với số báo vật ấy thật đủ cả cưới vợ, nhưng lấy gì sắm ruộng đất, đầy tớ, trâu ngựa, tôi tính không đủ nên thôi thà hơn. Thôi, ngài hãy lấy thêm 7 nắm. Vị phạm chí lấy xong, đi 7 bước lại trở lại trả chỗ cũ. Cớ gì ngài vẫn chưa vừa ý? Nếu tôi có con gái phải lo cưới gả, sắm sửa, lại còn việc nhà đám kỵ, giao tiếp thân bằng, tôi tính vẫn cứ thiếu nên không lấy. Tôi vui lòng cúng tất cả, ngài lấy về dùng cho đủ. Vị phạm chí bước lên núi báu rồi trở xuống không nhận. Nhà vua rất quái lạ thưa rằng: ý ngài thế nào, tôi thật không hiểu. Bản ý tôi đến xin ngài để mưu cầu sự sống, xong tôi xét lại, mạng con người sống chẳng bao lâu, muôn vật cũng chẳng thường còn, sáng còn tối mất, khó giữ lâu bền. Dầu tôi được cả núi báu, chưa hẳn là lợi ích hoàn toàn cho bản thân. Lo toan tham muốn bao nhiêu, luống công nhọc nhằn bấy nhiêu, chẳng bằng dứt bỏ dục vọng, cầu đạo giải thoát, rèn luyện các đức tính tốt cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Tất cả đều hướng về mục đích từ bi, trí tuệ là hơn, cho nên tôi không lấy. Khi đó, nhà vua tỉnh ngộ, tâm ý sáng suốt, cầu được nghe pháp. Vị phạm chí liền nói bài kệ: tuy được núi vàng báu, chất cao đến trời xanh, thế gian nhiều như thế, chẳng bằng thấy nguồn đạo. Đời không lành tưởng lành, ưa mà thấy như ghét, lấy khổ tưởng là vui, cuồng si bị tai họa. Nói bài kệ xong, ngài đã hiện lại thân Phật, phóng hào quang sáng rực rỡ. Vua và quần thần vui mừng hớn hở, xin thọ ngũ giới. Vua chứng quả Tu Đà Hoàng. Tỳ kheo Viên Minh: đời người ngắn ngủi lắm, thoáng qua lẹ làng như bóng chớp, không ai sống mãi mà khỏi chết, thì con người có trường thọ được đâu. Vậy nên ta diệt lòng tham lam và bố thí cho kẻ nghèo. Sự giàu sang phong phú không phải thuộc về ta mãi, mà thường thường vì nó mà ta phải lụy thân.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net